Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì hôm nay ngày 29 tháng 11 năm 2020, tất cả chúng ta đồng cơ hội về đây cùng chung cái đạo tràng Đại học Phật Pháp trên mạng. Thì tuần trước thì chúng ta học kinh Di Ma Cực, thì hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp theo nói về cái công đức hạnh nguyện của các vị Bồ Tát ở trong cái phẩm Phật Quốc. Phật Quốc tức là cái nước Phật đó. Thường thường theo cái quan điểm của chúng ta, nói về cái nước Phật là phải là thế giới Cực Lạc A Di Đà, hay là cảnh giới của Phật Quang Minh, hay là cảnh giới của chư Phật. Mỗi vị Phật đều có cảnh giới riêng. Còn cái cảnh giới của chúng ta là cái thế giới Ta Bà, là cái cảnh đầy ô trược và phiền não. Thì ở đây thì trong cái cảnh, trong cái phẩm quốc độ của Phật, thì chúng ta sẽ thấy được cái cảnh giới Phật ở đâu và hiện hữu như thế nào. Thì đây là cái phần đầu, cái phẩm đầu của cái kinh Di Ma Cật đó. Thì cái phẩm này thì nó cũng hơi dài, cho nên chính vì vậy đó là chúng ta cũng từ từ mình học. Mình học rồi mình sẽ thấy được những cái hay mà Đức Thế Tôn để lại cho chúng ta. Bởi vì Phật Pháp là một cái kho tàng nó vô tận, có một cái khả năng khiến cho chúng ta giác ngộ, khiến cho chúng ta thành Phật. Chỉ có một điều là chúng ta không chịu thành thôi. Mình thấy thành chúng sanh thì nó khỏe hơn, chúng sanh thì nó vui hơn, còn Phật thì thấy nó buồn lắm. Đó là cái suy nghĩ của chúng ta. Nhưng mà thật ra có gì nghĩ thành Phật buồn hay vui? Thành Phật rất là vui. Bởi vì đó là quý vị thấy đó, Phật lúc nào cũng hoan hỷ, Phật lúc nào cũng từ bi, hiền lành, lúc nào cũng tươi vui và hạnh phúc. Còn chúng ta thì lúc nào cũng có những chuyện lo nghĩ, những chuyện đau buồn, những chuyện phiền não. Và chúng ta sống trong cái sợ sệt. Bởi vì ví dụ như bây giờ mình còn khỏe, mình còn trẻ, mình tưởng là mình sống được mấy mươi năm nữa, nhưng mà cũng chưa chắc. Nên đó là cái chỗ mà cái thân này nó thuộc vô thường, cái cảnh thế gian này cũng thuộc vô thường. Cho nên chính vì vậy quốc độ của chúng ta rất là nguy hiểm. Cho nên vì vậy mà mình phải tu để thành Phật, mình phải tu để giác ngộ giải thoát. Thì như vậy đó, mình mới có cái cơ hội mà thoát ly được luân hồi sanh tử. Còn không thì nó rất là khó. Hàng hà sa số chư Phật, hàng hà sa số chư vị Bồ Tát đã giác ngộ thành Phật rồi. Cho nên ở đây đó là cái phần Phật Quốc này câu hội các vị tỳ kheo, và với 32.000 vị Bồ Tát, các vị đều là những cái người mà có thể thoát ly được. Ngài thoát ly những cái gì thì lần trước thì chúng ta đã học rồi. Bây giờ mình học tiếp là vĩnh viễn lìa các cái và triền, tâm thường trụ nơi giải thoát, không có chướng ngại, tức là vĩnh viễn lìa các cái. Các cái ở đây gọi là ngũ cái đó, ngũ cái. Tại vì ngũ cái là nó che đậy tâm của chúng sanh. Bây giờ quý vị muốn giải thoát sanh tử không còn khổ nữa thì không cho ngũ cái này nó che đậy. Thì ngũ cái đó là gồm những gì? Một là tham, tham lam đó, tham lam. Hai là sân hận, nó che. Rồi thứ ba là thùy miên. Thứ tư là trạo cử. Thứ năm là nghi hoặc. Đó là năm cái nó che đậy, đúng không ạ? Bây giờ quý vị thấy bình thường á, ai cũng dễ thương, nhưng mà khi mà khởi tham lên rồi họ còn dễ thương không? Họ không còn dễ thương nữa, họ mất niềm tin với mình và bản thân họ cũng không có được bình thường. Cho nên khi khởi tham lên là khiến cho tâm của họ bị che mờ đi. Cho nên có một cái ngoại đạo đến hỏi Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà có những cái câu chú mà con mới đọc qua là con nhớ liền, còn có những cái câu chú mà đọc hoài nó không thuộc? Đức Phật nói bởi vì ông do cái ngũ cái che đậy cho nên là không thuộc và mau quên. Còn khi nào mà ngũ cái không che đậy đó, ông học đâu nhớ đó. Thì ở đây thì mình mới thấy được cái vấn đề là cái ngũ cái này nó không phải lúc nào nó cũng che đậy chúng ta. Có lúc nó che đậy, có lúc nó không che đậy. Ví dụ như bây giờ á, là quý vị có tham không? Đâu có tham. Bây giờ mình có sân không? Không có sân. Rồi bây giờ mình có thùy miên, mình có ngủ không? Đâu có ngủ. Rồi bây giờ mình có trạo hối không? Cũng không có trạo hối gì hết. Trạo hối tức là cái hối hận đó, mình cũng không có. Rồi bây giờ có nghi hoặc gì không? Bây giờ mình cũng không có nghi hoặc. Thì tâm của mình là bây giờ là nó sáng hay là tối? Vì tâm bây giờ là tâm mình nó sáng nè. Thì như vậy là bình thường tâm mình là nó sáng. Nhưng mà khi mà đụng duyên đụng cảnh, cái tâm mình tự nhiên nó tối à. Nó khởi lên, nó tham là tự nhiên cái là mình tối, tối thui à. Thì khi những cái chuyện mà nó thô không nói, mà những cái chuyện tế nó cũng che mình nữa. Muốn người ta khen mình chút, muốn được thấy mình vinh dự một chút, cái tự nhiên là mình bị tâm mình nó cũng bị tối mờ đi. Nó vậy đó. Cho nên mới nói là các pháp thế gian đó là nó thuộc của thế gian. Lời nói ngôn ngữ của thế gian, nó thuộc về thế gian, vốn dĩ nó vô thường, nó không có thật gì hết. Mình đừng có đu theo. Mình có cái bệnh là cứ đu theo đu theo người ta, đu theo lời nói của người ta, đu theo cái việc làm của người ta, những hành động của người khác, những ánh mắt của người khác. Bình thường vậy cái đi, họ gặp người khác, họ đi ngang mình, họ quên chào mình, cái mình cũng nổi giận nữa, mình cũng buồn nữa. Chắc họ coi mình không ra gì rồi, họ có chuyện gì buồn rồi, bắt đầu là nó kéo theo. Cho nên tâm mình nó mờ là như vậy đó. Cho nên đó là thầy hay nói là quý vị cứ muôn pháp, cứ trở về muôn pháp đi. Ai nói tốt cũng được, ai nói phải cũng được, ai nói xấu cũng được. Quan trọng mình biết mình là ai. Quý vị biết mình là ai, mình là cái gì, thì bảo đảm là quý vị không có còn buồn phiền nữa. Chứ không thôi là mình cứ bị buồn phiền hết chuyện này hết chuyện kia, nó cứ dằn vặt ở trong ngày, tâm mình nó che. Mà khi tâm mình nó mờ tối rồi, cái mình đâu có biết là cái chuyện gì đúng sai nữa. Rồi quý vị cứ làm theo cái bản năng của mình, càng làm nó càng sai, càng làm nó càng đi xa. Rồi bây giờ là cái tham nó đâu có chịu dần đâu. Tham xong cái bắt đầu mình mới giận lên. Tại vì thường thường cái tham nó không bao giờ như ý á. Mình càng tham chừng nào mình càng sân nhiều chừng đó. Bởi vì nó không bao giờ nó đủ cái nhu cầu với chúng ta. Ví dụ như bây giờ là quý vị được người ta khen ngợi mình nhiều, mình tưởng cái gì là đủ rồi, đúng không ạ? Nhưng mà ta khen nhiều, bữa nào ta khen ít thì bắt đầu người ta chê, hay là người này khen thì phải có người kia chê chứ. Là bắt đầu là mình giận à. Mình lên cao chừng nào mình lại càng phiền não chừng đó, càng khó chịu chừng đó. Cho nên mới nói là càng cao danh vọng càng dày gian truân, tức là mình càng danh vọng mình càng nhiều thì gian truân nó càng nhiều. Cho nên mới nói đó là mình phải rũ sạch đi tất cả những cái tham. Khi mà quý vị không tham rồi đó thì không có gì quý vị bực bội hết. Cho nên là tham mà nó dừng tột rồi thì sân nó cũng không có chỗ mà nó phát. Cho nên ba cái đứa này nó liên quan với nhau. Tham rồi là cái sân nó chạy theo cái tham. Mà khi sân lên là quý vị còn bình tĩnh đâu, không bình tĩnh nó si luôn. Cho nên là ba đứa là tham sân si nó ra. Cho nên là cái người mà một cái tham không là quý vị thấy đã tối rồi, bây giờ thêm cái sân nữa thì tối không, càng tối nhiều hơn nữa. Cho nên rồi si mê nữa, không biết cái gì đúng, không biết cái gì sai. Cho nên đó là tham sân si nó che phủ luôn. Thì như vậy đó là quý vị đó là bị chìm đắm rồi. Cho nên đó là Đức Phật ví dụ giống như một cái bát nước mà đổ màu vào thì cái bát nước nó không thể nào thấy hình bóng gì hết. Cũng như vậy trong lòng của chúng ta mà khởi sân lên, khởi tham lên, giống như đức cái bát nước mà họ đổ màu vào đó không còn thấy gì luôn. Còn khi mà quý vị nổi sân lên giống như là bát nước đun sôi lên, người nóng bừng bực, tâm mình nó cũng không thấy, không thấy được bóng dáng của mình và không thấy được bóng dáng của chúng sanh luôn. Cho nên quý vị khi mà sân lên là quý vị mất hết là vậy đó. Bởi vì bản tâm mình cũng mất và tất cả người thân thương của mình cũng mất luôn. Đó. Tham sân si đến là thùy miên rồi ngủ. Mình nghe nói là cái ngủ, người ta nói đó, ăn được ngủ được là tiên, thì có gì đâu mà cái ngủ là nó che mình. Thật ra đó là cái ngủ nó che là bởi vì chúng ta thường chúng ta ngủ nó phi thời. Ví dụ như tối đó thì mình ngủ là đúng rồi, đến cái giờ ngồi thiền đó thì mình phải tỉnh chứ, đó là cái hợp lý. Còn này tối không ngủ, canh giờ ngồi thiền ngủ không thì như vậy là nó không có hợp lý à. Mà rồi cái nói thầy ơi con bị mất ngủ quá, mà nói mất ngủ mà sao mà cứ giờ ngồi thiền phía sau lưng thầy nghe ngái mà nói thì nói là bị mất ngủ thì như vậy ở đây thầy mới nghĩ ra một chuyện là sở dĩ đó là mình bị mất ngủ, mình nằm xuống không ngủ mà giờ ngồi thiền á thì lại là mình muốn ngủ, là nó có một cái lý do. Bởi vì khi mình nằm xuống đó thì mình không tu. Bây giờ quý vị đó là thực tập đi. Bây giờ thí dụ như giờ ngồi thiền đó là tại sao mình ngủ, mình đặt cái vấn đề. Bởi vì khi mình ngồi thiền cái tâm mình nó hơi yên đó, tâm mình nó hơi yên cái là mình ngủ ngon nhưng mà khi mình nằm xuống thì tâm của mình nó bị loạn đi, nghĩ hết chuyện này nghĩ chuyện kia, hoặc quý vị coi truyền hình, coi YouTube, coi đủ thứ hết, tâm mình nó loạn. Khi mà tâm mình nó loạn rồi ngủ, ngủ không được, ngủ không có ngon, rồi cứ bị giật mình rồi khó ngủ, rồi sáng dậy sớm lên ngồi thiền, tại vì cả đêm không ngủ rồi thì giờ ngồi thiền phải sao, phải bù lại trên ngồi thiền được ngủ. Cho nên vì vậy đó là tu mà thầy chưa chứng gì hết mà thấy quý vị đã chứng tới ngủ thiền rồi đó là cái chỗ mà nó sai, là nó sai như vậy đó. Cho nên nó lúc nào quý vị nằm xuống mà khó ngủ thì quý vị cứ tu, tu rồi tự nhiên là quý vị ngủ ngon thôi. Nhưng mà khi mà ngủ ngon rồi cái ngồi thiền ngủ nó đủ rồi, ngồi thiền tự nhiên nó tỉnh ngồi thiền nó tỉnh thì ngồi thiền là mình tu. Giờ ngồi thiền là giờ tu, tu là phải phát huy cái trí huệ. Mà thường thường là có mấy vị đó họ bị một cái bệnh nữa, là giống như là khi ngồi thiền là cứ mình cứ chú tâm, cứ để cho tâm mình nó yên bởi vì cứ nghe nói đó là có định đó thì mới sanh huệ. Cho nên vì vậy đó là mình ngồi cái mình để cho tâm mình nó yên hồn cái mình ngủ luôn Nhưng mà đó là thời Đức Phật đó, là ngày xưa Ngài cũng trải qua rất nhiều cái thiền định, từ sơ thiền, tứ thiền, rồi đến tứ không. Rồi Ngài vượt qua hết tất cả phi tưởng, phi tưởng xứ thiền, chứng hết tất cả cảnh giới thiền đó, nhưng mà Ngài vẫn chưa có thành đạo được. Thì đến khi Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài bỏ hết tất cả những pháp thiền đó, Ngài tự trở về với cái bản tâm. Thì cái bản tâm này nó không thuộc về thiền hay là không thiền. Tức là Ngài nhớ lại cái thời còn trẻ thơ, tâm Ngài hồn nhiên trong sáng, mà tự nhiên lòng Ngài nó an lạc, Thì cũng như vậy đó, ngài tự trở về cái bản tâm mình, không hướng đến cảnh giới thiền nào, tâm mình nó ngay đây và bây giờ thôi. Tự nhiên cái lòng của ngài được thanh thản, không có vay mượn bất cứ một cái cảnh giới nào, không có theo một bất cứ một cái pháp nào. Thì đến khi sao mai nó vừa lên thì ngài liền giác ngộ. Thì như vậy đó, cái hành trình mà Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, ngài không có nhập vào thiền định nào hết. Cho nên quý vị phải nhớ rõ điều đó. Cho nên mình đừng có cái kiểu mà khi ngồi thiền quý vị cứ ráng để cho tâm nhập vào cái chỗ yên. Khi mà nhập vào cái chỗ yên là quý vị sẽ ngủ đó. Bởi vì Đức Phật thì ở trong cái thiền định đó, ngài làm chủ được cái thiền định đó, cho nên ngài không bị ngủ ở trong những cảnh giới thiền đó. Còn mình hơi yên là mình bị ngủ. Cho nên chính vì vậy đó, là ngồi là phải tâm mình nó soi sáng, mà gọi là liễu liễu thường tri đó. Lúc nào chúng ta cũng phải biết rõ hết, là nghe rõ tất cả những âm thanh, và mình biết rõ tất cả mọi hiện tượng xung quanh mình, biết rõ tâm hành mình như thế nào, và biết rõ cái cảnh giới mình đang cư ngụ. Đó là do quý vị biết rõ và nghe rõ và thấy rõ là tâm của mình là nó sáng. Thì như vậy đó, ngồi như vậy đó là ngồi theo kiểu của Phật đó, ngồi theo kiểu mà Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề đó. Thì như vậy đó là quý vị tu, tu một thời gian là tự nhiên là thấy là tâm của mình nó sẽ vơi bớt đi phiền não liền, vọng tưởng nó cũng tự nó tan đi. Chứ còn không là quý vị cứ tu hoài, ngày này qua tháng kia nó cũng không có kết quả gì hết. Và cái nữa là nghi hoặc. Nghi hoặc tức là nghi ngờ đó. Ở đây đó là ở thế gian mà nếu mà nghi ngờ đã thấy là khổ rồi, đã thấy phiền não rồi, biết bao nhiêu quan khiên, thì cũng từ nơi cái nghi ngờ mà ra. Cho nên quý vị ngày xưa mà quý vị đọc tác phẩm mà Người Con Gái Nam Xương, Người Con Gái Nam Xương đó, ông chồng đi lính về rồi bế đứa con, lúc đó mẹ chết rồi, đứa con nó không chịu theo ổng, nó nói nó có ba rồi. Ông chồng nghe là tưởng vợ mình ngoại tình, cho nên về chửi mắng bà vợ nhảy sông tự tử luôn. Khi bà vợ nhảy sông tự tử rồi á, thì đêm lại đó thì ngồi với đứa con mới chỉ vào trong tường cái bóng của mình đó, cái bóng của người cha đó, nói là cha con về rồi, mà phải ban đêm này nó mới về, từ ban đêm nó có bóng, ban ngày đâu có bóng, cho nên ban đêm mới có bóng. Thì ông mới hiểu ra được á, là khi mà ông chồng đi rồi đó, đứa con đòi cha. Khi đứa con đòi cha rồi, bây giờ là không có biết là chỉ cha ở đâu, cho nên nó chỉ vào cái bóng trong tường của mình á, nói là cha con về đó. Thì đứa con mừng lắm, nghĩ là có cha về, thì nó tưởng đó là cha nó. Rồi nó về nó nói với ông cha thiệt, ông cha thiệt là mới ghen lên, mới nghi ngờ bà vợ mình ngoại tình, để cho bà vợ mình chết, rồi mới phát hiện ra cái bóng mình tức là cha cha của nó. Đó là cái mà cuộc sống đó, là mình sống mình không có nên nghi ngờ. Bởi vì mình càng nghi ngờ chừng nào đó thì người ta lại càng đau khổ nhiều chừng đó, và bản thân mình không có vui. Bởi vì đó, cái sự thật vẫn là cái sự thật. Càng nghi hối chừng nào là mình càng khó chịu trong cái cuộc sống. Nhưng mà ở trong đạo đó, ở nơi pháp hành, ở nơi tâm mình, thí dụ như mình nghe nói tâm mình là Phật, mình không có nên nghi. Phật tâm là cái sáng suốt, là cái sáng soi, tự mình giác ngộ giải thoát. Đó là cái chân lý, không nghi ngờ. Và không nghi ngờ pháp hành của mình, nghĩa là quý vị tu hành tới đâu, những cái pháp hành của mình đó, mình tin là mình sẽ thành tựu, mình tin mình sẽ thành Phật. Tất cả những cái niềm tin đó là nó khiến cho mình được vững chãi. Cho nên khi mà Đức Phật ngài thuyết về cái phẩm chánh tính đó, là hào quang của Đức Thế Tôn phát ra từ lòng hai bàn chân, nghĩa là cái chân là nó sẽ đưa mình đi đây đi kia, làm chuyện này chuyện nọ cũng từ nơi đôi chân này. Cũng như vậy đó, là cái niềm tin ở nơi chính bản thân mình, chính ở bản tâm mình, nó đưa mình đến cái sự giác ngộ và giải thoát. Đó là cái mà không có được nghi hối. Thì mình ấn định như vậy đó, thì bạn biết là bây giờ mình nói mình không có bị cái ngũ cái này đó, là người đặt đạo thì mới không bị ngũ cái này. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà quý vị tu hành mà hiểu đúng rồi đó, thì cái ngũ cái này nó che chút xíu thôi. Vừa khởi tham lên đó là quý vị thấy liền, vừa khởi sân lên là quý vị thấy liền. đó là thùy miên nghi hối trạo cử vân vân, nó khởi lên là quý vị thấy là bắt đầu là mình tu. Thường á là mình không xả nó được là bởi vì mình cho nó là mình khởi tham lên mình nói là cái tham đó là mình, khởi sân lên mình cứ nói là tôi sân không à, khởi tham nói là tôi tham à, cái gì cũng có tôi ở trong đó cho nên là nó khổ. Bây giờ mình nói thôi bỏ luôn cái tôi này, tức là bỏ luôn cái ngã, nó không có cái tham thật và cũng không có con người thật, cũng có mình thật, các pháp vốn dĩ nó là không, không phải là các pháp là không là mình có, mình cũng không luôn thì mình cũng không, các pháp nó đều không. Thì như vậy đó là quý vị có cái gì mà tham không? Không có cái gì tham, không có cái gì sân, không có gì si hết. Thì như vậy đó là tự nhiên nó sẽ tự tan biến đi. Đó là cái pháp hành. Người được như vậy đó gọi là tinh tấn, tinh tấn ở nơi tâm hành của mình, chứ không có phải là đợi tới ngồi thiền tụng kinh rồi đến lúc đó mình mới tu. Còn bình thường mình không tu, lúc nào mình cũng tu hết, lúc nào cũng thấy rõ nhận diện bản tâm của mình. Thì như vậy gọi là đại tinh tấn. Mà tinh tấn lại không có tinh tấn, gọi là tinh tấn ba la mật. Đây. Tâm thường an trụ nơi giải thoát, không còn các chướng ngại, có niệm định tổng trì, biện tài không gián đoạn. Đó là các vị Bồ Tát vượt qua những, có cái niệm là luôn chánh niệm ở trong thiền định tổng trì. Tức là quý vị hay đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, diệu trạm tổng trì bất động tôn đó, Thủ Lăng Nghiêm dương thế hy hữu vân vân. À, rồi sau đó thì mới đọc chú Lăng Nghiêm đó, thì cái gọi là diệu trạm tổng trì. Cái tổng trì tức là nói lên cái bản tâm rộng lớn mà bao hàm tất cả muôn pháp, mà nó vi diệu thậm thâm, tức là cái tâm của mình là nó rộng ràng lớn như vậy đó. Bình thường đó là quý vị thấy tâm của mình đó, thì chỉ nhỏ xíu thôi, tâm của mình chỉ có phiền não hơn thua, được mất buồn phiền vậy thôi. Nhưng mà khi mà tâm mình nó an thì tự nhiên là quý vị thấy tâm mình và muôn pháp chỉ là một thể thôi, mình và người cũng không có nói là hai nữa. Thì bây giờ quý vị thấy mình là người, quý vị thấy phân biệt là hai ha. Nhưng mà khi mà tâm mình nó an rồi đó là không còn thấy hai nữa. Tự nhiên đó là tâm mình nó nới rộng ra, và tất cả mọi người, tất cả cảnh duyên, tất cả muôn pháp, quý vị nhìn cái gì cũng là tâm mình hết. Quý vị thấy biết đến đâu cũng là tâm mình. Cho nên vì vậy là tâm mình nó rộng lớn thênh thang, mới nói là tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bợn mảy trần, lào lào một tấm thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm. Tức là cái tâm trí huệ nó rộng lớn như vậy đó, sáng mà nó không có cái bụi trần nào hết, mà nó là một cái thiên chân mà nó bao trùm cả muôn pháp luôn. Thì như vậy nếu mà bao trùm của muôn pháp đó là cái tâm mình đó, thì bây giờ quý vị ngồi đó là quý vị gạt bỏ tâm tham sân si phiền não, thì như vậy có đúng không? Tham sân si phiền não là trong tâm hay ngoài tâm? Cho nên mới nói đó là ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Tức là tức thấy pháp tức là thấy tâm, thì như vậy tâm pháp là một thể, là không hai. Cho nên vì vậy đó là Phật không biểu chúng ta phải bỏ phiền não, Phật không biểu chúng ta phải đoạn trừ phiền não, đoạn trừ tham sân si, mà Phật nói biết rõ tham sân si là bản tánh của chư Phật, biết rõ chúng sanh bản nguyên là Phật tâm. Cho mình thấy vọng tưởng mình nói à đó là ông Phật đó, ông Phật của mình, quý vị cười thôi, ngồi quý vị có vọng tưởng mới nói ồ vọng tưởng à ông Phật của mình đó. Vậy đó thì quý vị còn có xua đuổi không? Không còn xua đuổi là quý vị không có sân, đúng không ạ? Mà đã là ông Phật của mình đó, quý vị cần nắm giữ không? Đã là mình thì nắm giữ làm chi? Thì như vậy đó là các pháp tự nhiên nó là không đến cũng không đi, đúng không ạ? Thì một cái pháp trần mà đến với mình, mà lại mình lại thấy rõ nó, mà hiểu biết như vậy, thì các pháp đó nó thuộc đến hay là thuộc đi? Nó có đến với mình không? Nó cũng không đến với mình, bởi vì bản tính nó là mình. Nó không đi bởi vì là mình, mà mình đuổi đi đâu? Cho nên các pháp không đến không đi là bản tính của các pháp xưa nay thanh tịnh, đúng không ạ? Thì bây giờ mình nói nè, các pháp xưa nay không đến không đi, các pháp xưa nay nó thanh tịnh, thì tâm của chúng ta có đến có đi không? Cũng không đến không đi, đúng không ạ? Chẳng lẽ bây giờ các pháp không đến không đi, còn tâm mình có đến có đi? Cho nên tâm mình cũng không có cái chuyện mà có tâm hay là không tâm. Cho nên bây giờ quý vị hỏi là mình có tâm hay là không tâm. Quý vị nói mình có tâm tức là có đến và có đi. Quý vị nói không tâm cũng là có đến và có đi. Cho nên không nói tâm mình là thuộc có, tâm mình hay là thuộc không. Bởi vì các pháp còn không đến không đi thì tâm mình làm sao có đến có đi. Cho nên á, gọi là không đến không đi là nghĩa của Như Lai. Vô sở tùng lai diệt vô sở khứ, tức là không đến cũng không đi thì tâm của mình nó thường trụ thôi. Thì bây giờ quý vị ngồi lại đây là quý vị thấy tu khỏe không? Tu rất là khỏe, không có làm gì hết nhưng mà làm thật vô cùng luôn. Bởi vì mình thấy tột được muôn pháp. Khi thấy tột được muôn pháp là các pháp là nó tự tan, tâm mình nó tự an, đúng không ạ? Chứ không có phải là quý vị càng làm là quý vị càng đi xa, càng tu mà càng, tại sao càng thấy nó vời vợi? Bởi vì chúng ta chưa hiểu được cách tu, chưa hiểu được các pháp và chưa hiểu được bản tâm. Mà quý vị chưa hiểu được bản tâm, chưa hiểu được muôn pháp, quý vị tu hoài nó cũng không tới nơi, tu hoài nó cũng không đi đến đâu hết. Đó là cái chỗ mà diệu trạm tổng trì đó. Tâm mình nó rộng lớn mà nó lại là không có đây kia, muôn pháp với chúng ta một thể, chúng sanh và mình không hai. Đó là cái tâm được như vậy đó. Là quý vị ở bất cứ nơi nào cũng là ở trong thiền định, ở bất cứ nơi nào cũng ở trong cái trí huệ đó, gọi là tổng trì rộng lớn, không có gián đoạn, bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định và trí huệ. Đây là lục độ ba la mật. Lục độ ba la mật. Cho nên quý vị thấy đó là Bồ Tát Phổ Hiền đó, là ngài cởi một cái thần tượng, tức là con voi đó. Con voi có sáu ngà đó, sáu ngà là lục độ đó, là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí huệ đó. Còn bên đây là Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù. Ở đây là Bồ Tát Văn Thù cởi sư tử cầm kiếm. Kỳ trước, tuần trước thì lộn Bồ Tát Văn Thù thành Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền là ngài cởi thần tượng sáu ngà là lục độ ba la mật đó. Bởi vì nếu mà mình không có lục độ ba la mật thì không có cửa để mà phổ độ chúng sanh. Tâm như vậy không phải là cái tâm Bồ Tát. Thí dụ như bây giờ là quý vị đó, nếu mà không có bố thí ba la mật đó, quý vị không hành Bồ Tát đạo được đâu. Bởi vì thường thường ở thí dụ như bây giờ mình bố thí mà quý vị thấy mình là cái người ban ân, tức là mình thấy mình là cái người thí đó, là quý vị phiền não dữ lắm. Làm mà quý vị khổ. Thí dụ như người ta làm ác người ta khổ là đúng rồi, mình làm thiện mình cũng khổ. Cho nên có nhiều người đó là làm thiện mà họ rất là đau khổ, họ rất là phiền não, bởi vì còn thấy có mình là cái người cúng và cái người kia là cái người nhận. Bồ Tát khi mà họ làm từ thiện, họ bố thí đó, lại là không thấy có mình, không thấy có vật và cũng không thấy có người nhận. Cho nên chính vì vậy gọi là bố thí ba la mật. Vị Bồ Tát này làm hành việc thiện mà không có phiền não. Trì giới ba la mật là trì giới mà lại là không thấy có cái tướng trì giới. Cho nên vì vậy đó là họ không bao giờ họ bị phiền não đâu. Cho nên thường thường ví dụ như bây giờ quý vị tu, quý vị là người cư sĩ, quý vị giữ năm giới. Có một cái người bạn đạo cũng tu nhưng mà họ không giữ được năm giới là quý vị đi ngang là quý vị thấy khó chịu rồi, đúng không ạ? Đó, chịu rồi, nói tu mà không giữ giới, Phật tử mà không chịu giữ giới, nhậu nhẹt bê tha đủ thứ, quý vị thấy là quý vị nổi sùng lên rồi. Thì chưa vậy quý vị giữ giới mà quý vị sân, đúng không ạ? Cho nên đó là giữ giới mà lại là không thấy giữ giới, tức là không có kẹt ở trên pháp. Không kẹt ở trên pháp thì như vậy đó là được giải thoát, không kẹt ở trên cái phương tiện đó. Rồi bố thí trì giới nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì lại là không thấy có cái tướng nhẫn nhục luôn. Đó là thí dụ như bây giờ là quý vị ai làm cái gì sai quý vị, cái quý vị nhịn, Khi mà quý vị nhịn như vậy đó là quý vị có tướng nhẫn nhục không? Có, đúng không ạ? Bởi vì mình nhịn được một lần thôi, mình không có sức nhịn được lần thứ hai. Có người giỏi hơn nhịn được lần thứ hai nhưng mà lại không có sức nhịn lần thứ ba. Cho nên vì vậy đó, khi mà họ hết sức thì sao? Thì bao nhiêu họ trả lại cả vốn lẫn lời luôn. Giống như mình mượn vậy đó, bây giờ mình trả lại họ cả vốn lẫn lời luôn. Mình làm lại người ta một trận còn kinh khủng hơn là người ta làm mình. Thì như vậy đây là không phải là ba la mật Bồ Tát nhẫn, mà lại là không có tướng nhẫn gì hết. Cho nên đó là khi mà Đức Phật hành Bồ Tát đạo làm ông tiên nhẫn nhục đó, thì vua Ca Lợi đến, khi mà các cung nữ đều đến Bồ Tát nhẫn nhục đó là ngài để mà nghe pháp. Vua Ca Lợi thức dậy thì lại không thấy các cung nữ tùy tùng của mình bên mình, mà lại thấy đến một vị tiên đó để mà nghe pháp. Cho nên ông nổi sân, ông nói sân, ông ganh, cho nên ông mới nói đó là ta nghe nói là ngài là tu hạnh Bồ Tát nhẫn nhục phải không? Thì ngài nói là phải. Nói ngài có thể cho ta xin cái tay được không? Nói được. Rồi cứ lấy hết tay chân mũi rồi lấy hết, mà ngài vẫn bình thản ngài không có phiền não và đau khổ gì hết. Thì vua Ca Lợi mới nói thật sự là ông không nổi sân vì ta những lấy phần thân của ông không? Nói phải. Ngài mới phát cái nguyện như thế này. Ngài nói nếu mà ta mà không nổi sân khi mà vua Ca Lợi chặt tay chân mắt mũi của ta, thì tất cả tay chân mắt mũi tự nhiên trở lại như cũ đi. Ngài nói một câu cái tay chân đâu nó gắn lại như cũ thì nó y như thần thông vậy thôi. Vua Ca Lợi mới biết đây là một cái vị đại tiên, đây là cái người tu hành đắc đạo. Ông mới quỳ xuống, ông sám hối. Sám hối mới hỏi tại sao mà ngài có thể mà không nổi sân khi mà ta hành hạ ngài như vậy. Thì tiên nhẫn nhục nói là bởi vì ta chỉ có hai chữ là từ bi. Bởi vì cái nỗi đau của ta không bằng nỗi đau của ngài. Thương chúng sanh và hiểu chúng sanh như vậy, hiểu được nỗi khổ của vua Ca Lợi, hiểu được cái sự nóng giận và sân hận và nghiệp báo của vua Ca Lợi mà đau thương. Ta bỏ thân này vì do cái hạnh nhẫn nhục này, phước báo ta tăng trưởng, công đức ta tăng trưởng, ta được sanh lên các cõi trời, nó tốt đẹp hơn nhiều, thân sao thù thắng hơn nhiều. Còn ngài vì cái tâm sân hận này mà phải đọa vào trong cảnh giới khổ và đọa vào trong ác đạo không biết bao giờ mà lên nổi. Đời đời do cái sân hận đó, sau khi quả báo xong rồi, phải chịu một cái thân xấu xí, hôi ghê, ai cũng sợ hãi hết. Còn ta tuy bị chặt như vậy, do nhận nhẫn nhục, phước báo tăng trưởng, công đức tăng trưởng, đời đời được thân tướng trang nghiêm, đời đời được thân tướng đẹp đẽ. Cho nên quý vị đó mà nhẫn nhục là đời sau quý vị đẹp, muốn đẹp là quý vị phải nhẫn nhục mà như là Bồ Tát vậy đó. Còn quý vị mà không có được như vậy đó là sẽ khổ thôi. Bồ Tát ngài thương tưởng tất cả chúng sanh, cho nên ngài không thấy nghĩ đến bản thân mình và không nghĩ đến bản thân của tất cả mọi người. Tâm của các vị đều được thanh tịnh thường nhiên, khởi cái lòng đại bi thương tưởng tất cả chúng sanh, cho nên gọi là nhẫn nhục ba la mật. Tinh tấn cũng vậy nữa. Ví dụ như bây giờ mà quý vị tinh tấn, quý vị tu giỏi, quý vị thấy ai làm biếng á là quý vị chê liền nói tu mà làm biếng, tu mà giải đãi. Còn mà mình tu mà lại là không thấy có tướng tu, mà tâm mình nó vẫn an nhiên, thì mình thấy người khác họ không tu mình cũng cười. Mình thấy bởi vì đó là cái không tu của họ, tâm của họ đó thuộc về pháp trần, mà các pháp xưa nay đều là thanh tịnh, đều là thể hội và trở về với bản tâm của mình, gọi là diệu trạm tổng trì luôn đó. Trí huệ cũng như thế, gọi là lục độ ba la mật ở nơi Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi sáu ngà. Còn Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ngài cởi sư tử, cầm cây kiếm trí huệ. Cây kiếm trí huệ của Bồ Tát Văn Thù đó là rất là đặc biệt, nó khác hơn là cái cây kiếm thường của thế gian. Cây kiếm trí huệ đó là chặt đứt
mà lại là không có tướng chặt gì hết. Kiếm trí huệ chỉ cần vung lên là các pháp nó tự tan thôi. Ví dụ như cái kiếm này không phải là chặt phiền não, chặt ái nhiễm gì đâu. Tức là khi mà thể hội vào trí huệ bát nhã, tâm của mình tròn sáng rồi, tất cả các pháp tự tan biến, nó trở về với hư vô, biến các pháp là nhiễm ô thành các pháp thanh tịnh, biến uế trược trở thành tịnh độ hết. Chỉ cần vung kiếm lên là như vậy đó. Giống như bây giờ khi mà mặt trời mà sáng lên á, là tự nhiên á, là bóng tối nó tan hết. Cho nên là hôm nay khi mà thầy set up cái máy này đó, là mấy bữa đó là phải mở hết cái dàn đèn của chùa đó, là tất cả khoảng chừng mười mấy cái bóng đèn bự đó thì nó mới sáng được. Hôm nay không biết sao trời ngoài nó sáng quá, thầy mở có một cái bóng đèn thôi, phía sau lưng hai cái bóng đèn Phật nữa là nó đủ sáng rồi, mà cũng không thấy tối nữa. Lạ cái là tại sao khi mà ánh sáng mặt trời chiếu lên, bóng tối nó đi đâu hết rồi, thì mới thấy được chuyện đó là tâm trí huệ của mình nó rộng lớn, thì tự nhiên phiền não tham sân si nó tan biến hết. Rồi tất cả đều được thành tựu, đạt đến pháp nhẫn bất khởi vô sở đắc. Tức là đạt đến cái chỗ là nó không có sở đắc, tức là không có chỗ được luôn. Cho nên là đặc biệt của cái Phật giáo đó là không có cái chỗ được. Thế gian á, thí dụ như bây giờ là đi học ráng được cái bằng tiến sĩ. Khi được cái bằng tiến sĩ là quý vị hãnh diện lắm, nói chuyện với người ta là quý vị kênh như lắm. Cho mình là trí thức rồi, đi đứng là cũng thấy lại cứng ngắc, là nó không có mềm dẻo như ngày xưa. Giống như ngày xưa là mình muốn đi đâu thì mình thoải mái, nói chuyện cũng thoải mái, mà có cái bằng là bắt đầu mình cảm thấy là mình phải ra vẻ rồi đủ thứ. Nó không có được tự nhiên như ngày xưa nữa. Cho nên là bởi vì còn có cái chỗ được. Nhưng mà cái người tu đó càng tu lâu chừng nào thì lại càng không thấy có chỗ được chừng đó. Họ không thấy họ là quan trọng nữa, họ không thấy họ là một cái gì để khiến cho người ta sùng bái hay kính ngưỡng nữa. Họ chỉ là một con người thực sự là đơn giản thôi. Đơn giản đến độ mà họ không thấy bản thân họ nữa. Đưa họ lên ở vị trí cao, họ cũng không thấy cái đó là cái hãnh diện. Đạp họ xuống cái vị trí thấp nhất mà họ cũng không thấy có phiền não. Bởi vì đó là họ không có cái chỗ được, không thấy có cái gì là ta hay là của ta cả. Đây mới là cái người đạo cao đức trọng. Còn mà mình thí dụ như là mình thấy bản tâm mình biết liền Mình thấy giống như là ai mà nâng mình lên chút cái mình hãnh diện, mình cười vui vẻ. Ai mà chê bai chút cái mình sụ, mình buồn xuống. Đó là cái bản ngã của mình. Cái bản ngã của mình còn cao lắm, càng còn to lắm. Mình còn phải tu nhiều lắm, còn phải phá vỡ nhiều thứ lắm. Thấy được vậy cái quý vị ráng tu. Khi ráng tu rồi bắt đầu là từ từ phá vỡ được. Đến một cái lúc nào đó người ta có đưa mình lên thì cũng không sao, người ta có đạp mình xuống cũng không sao. Cái người này gọi là cái người tiến đạo. Đây gọi là người tấn đạo, tấn đạo nghiêm thân. Tức là tiến đến cái con đường đạo, tự nhiên mình được trang nghiêm thôi. Cái sự trang nghiêm của cái người tu nó khác hơn là cái trang nghiêm của người thế gian. Trang nghiêm người thế gian là phải ăn mặc chỉnh chu, đẹp đẽ đủ thứ, đi xe lộng lẫy đủ chuyện. Nhưng mà người tu chỉ khi nào tâm của mình nó không còn thấy có cái chỗ được, không còn thấy đến cũng không còn thấy đi, các pháp nó trở về thanh tịnh thuần tịnh nơi bản tâm, sống ở chỗ nào cũng được, lên cũng được xuống cũng được, mà không có bị động tâm, không bị vướng bận, không có bị cái pháp trần nó làm cho mình nó khổ đau. Mình là mình thật, không phải là cái con rối để cho người ta xoay, không phải là một cái pháp để cho muôn pháp chuyển mình. Thì bây giờ quý vị, đến khi mà quý vị thực sự như thế là tự nhiên là quý vị chuyển được muôn pháp. Chuyển khi mà quý vị chuyển được muôn pháp, quý vị trở thành pháp chủ. Pháp chủ tức là chủ của muôn pháp đó. Mà Đức Phật được cái từ hay hơn nữa là pháp vương, tức là vua của muôn pháp luôn. Tức là làm được vua của muôn pháp luôn, là quý vị được tự do đó. Cho nên đó là mình càng tu thì mình càng phải càng nó thấp xuống, thấp đến độ mà không còn gì hết, thì như vậy nó mới đủ. Cho nên ngài thầy hay kể câu chuyện mà ngài Văn Viễn với ngài Triệu Châu đó, bữa nọ có ai cúng dường một số bánh lên, thì hai thầy trò mới thi nhau nói Văn Viễn, bây giờ hôm nay con với thầy đó là đố với nhau đi, người nào á mà trả lời được á thì người đó được ăn hết số bánh này. Thì Văn Viễn mới nói dạ bây giờ thầy đố là sao, bây giờ đố cái gì nó thấp nhất đi, tức là càng thấp thì người đó thắng. Thì đầu tiên anh là vậy thôi, sư phụ nói trước đi, ngài nói là thầy là con lừa vậy thôi. Người ngài Triệu Châu là một tông sư không biết bao nhiêu đồ đệ mà ngài thấy ngài chỉ là cái con lừa thôi, tức là ngài thấp như vậy đó, thấp bằng cái con lừa thôi. Thì ngài Văn Viễn đó ổng còn hay nữa, nói thầy là cái con lừa, thì ngài mới nói là con là cái ruột lừa, tức là cái bao tử lừa thôi, tức là con là ở trong cái trong thân thầy luôn, tức là còn thấp hơn nữa. Tức là ngài Triệu Châu ngài nói là ta chỉ là phẫn lừa thôi, là trong cái phẫn lừa, tức là ở trong bao tử thì có phẫn, ở trong đó là còn thấp hơn cái bao tử nữa. Ngài Văn Viễn á, ngài cũng lanh lẹ lắm, ngài nói cái đó thấp rồi chứ còn có cái thấp hơn nữa, con là cái con trùng ở trong phẫn, tức là con trùng trong phẫn luôn, tức là không còn cái gì nữa. Ngài Triệu Châu nói ông làm gì trong đó vậy, ông làm gì trong đó thì ông làm gì trong đó. Thì ngài Văn Viễn mới nói con ăn cư qua 3 tháng hạ, ở trong đó mà ăn cư 3 tháng hạ, đó là một cái chỗ mà mình mới thấy là cái chỗ tột đỉnh mà của cái người tu, là ở nơi cái thấp nhất, ở nơi cái chỗ mà nó cạn cợt nhất mà kinh qua 3 tháng hạ. Quý vị biết là 3 tháng hạ là 3 tháng an cư chư tăng thiền định thanh tịnh giác ngộ giải thoát, ở trong đó mà hưởng cái sự giải thoát giác ngộ, đây thực sự mới là người tu. Người tu là phải tột như thế thì mới là tu, chứ không phải là cái người tu là phải được tôn xưng, là phải là được rước, được mời, được thỉnh chuông trống kèn lọng phan xí đồ đưa rước cầu thỉnh đó. Cho nên nó cái đó là nó không phải người tu. Cho nên thầy mà đi giảng các nơi đó, mà các chỗ nào mà tác bạch cầu thỉnh nhang đèn đồ đưa rước thầy ngán lắm, thầy nói thôi khỏi đi, quý vị cứ ra trước đi, thầy ra thầy lên thầy giảng thôi, đừng có đưa thỉnh gì hết. Ở đây cung thỉnh thì thấp, thì thầy cảm giác thì thầy sắp sửa tiêu diêu miền cực lạc rồi, cho nên thầy không có thích vậy. Đó là cứ tự nhiên như vậy đi, nói chuyện Phật pháp nhau là hiểu rồi. Bởi vì đó là do cái nghi lễ đó mà nó khiến cho mình đánh mất đi bản tâm mình hồi nào không có hay. Mình cứ nghĩ là người tu là phải được tôn trọng, bữa nào không được tôn trọng kính ngưỡng là mình bị phiền não. Cho nên đó là cái chỗ mà nó sai hoàn toàn. Cho nên là đơn giản đến độ mà như con trùng trong phẫn an cư qua 3 tháng hạ của ngài Văn Viễn, đó chính là mới thật sự người tu nó đích thực. Đó là cái chỗ mà có thể mình đạt đến cái chỗ nó cao siêu như thế, gọi là vô sở đắc, không còn có cái gì để mà được hết, thì như vậy là quý vị mới được. Còn mà quý vị mà có được cái gì á là không được. Cho nên á bây giờ nhiều khi có nhiều người ngồi cứ kể công là tôi tu giờ mấy chục năm thượng tọa hòa thượng rồi, mình kể mình chảnh với người ta, chứ thật ra đó là cái đó là cái đồ bỏ thôi. Mình tu mà không có trí huệ, mình tu mà nó không có chuyển hóa được phiền não tham sân si, thì cái tu cái đó thì nó chỉ là dởm thôi. Cho nên chết là vẫn đọa 3 đường ác như thường, chứ không có phải là mình khoác cáo với hòa thượng rồi mình không có đọa đâu. Cho nên có nhiều Phật tử á là khi mà chết, hay có những người tu á là hứa hẹn lắm, khi chết là phải đắp y cho tôi, đắp y cũ rồi cho nó trang nghiêm rồi để đi xuống rồi Diêm Vương gặp nể. Không có, tại vì cái y áo đó là xuống là vô quan tài là đốt cháy sạch rồi, không còn cái gì đâu. Tâm của mình thực sự mới là cái quan trọng. Tâm mình có thực sự giải thoát hay không, tâm của mình á là có thực sự giác ngộ hay không mới là cái chính yếu. Còn không á là chúng ta là vẫn nguy hiểm thôi. Các ngài có thể tùy thuận mà quay bánh xe không thối chuyển, đó là tùy thuận chúng sanh mà quay cái bánh xe không có thối chuyển, tức là độ chúng sanh mà nó không có thối lui đó.
mình bây giờ độ chúng sanh mà chúng sanh nó quậy quá rồi, nói thôi tôi giờ tôi không độ chúng sanh nữa, tôi kiếm chỗ tôi tu cho nó khỏe đi, chúng sanh nó phá quá tôi không có nổi. Nhưng mà các vị Bồ Tát không bao giờ mà thối chuyện. Cho nên á, bữa trước thầy kể một cái câu chuyện mà một vị thiền sư mà thấy con bồ cạp nó chết đuối đó, ngài mới lấy tay ngài vớt lên nó chích một cái ngài thả nó xuống, cái ngài tiếp tục ngài vớt nó lên bị chích cái nữa. Người đi đường mới nói là cái con bồ cạp này nó hay chích người, thầy vớt nó làm chi? Thì thầy mới nói đó là bồ cạp thì nó hay chích người, còn bản tính của tôi là hay làm thiện. Cho nên không vì cái bản tính của nó mà quên bản tính của tôi, cũng vậy đó. Chúng sanh nó quậy quậy nhưng mà thôi cũng ráng độ chúng sanh. Thì như vậy đó là cái chỗ mà không có thối chuyển, chứ không thôi là độ chúng sanh thời gian rồi thôi kiếm chỗ tu đuổi hết đi tu cho nó sướng. Đó là cái chỗ mà thối, mình mà không thối tức là mình phải thấy được như vậy. Có khả năng giải thích mọi hiện tượng, tức là giải thích được mọi hiện tượng luôn. Thế gian này có gì người tu cũng biết hết. Nên đó là nhiều khi có nhiều người là họ cứ tưởng là tu là không còn biết gì hết, nhưng mà thật ra đó là người tu không biết gì hết nhưng mà cái gì cũng biết, đúng không ạ? Biết mà lại là không biết gì hết. Vậy đó thì mới có thể độ được người ta, đúng không ạ? Cho nên thấy hiền hiền, thấy khờ khờ vậy chứ, nhưng mà cái gì nó cũng biết hết. Bởi vì đó là khi tu tâm mình nó sáng, soi tỏ thế gian mà. Khi mà tâm mình nó sáng rồi á, thì tâm của người ta mình cũng soi được, và tâm của chúng sanh mình cũng soi được luôn. Đó là khi mình tâm mình sáng rồi, tự nhiên á là mình soi tỏ, nhưng mà lại không có vướng mắc. Ví dụ như Phật tử có phiền não gì, có đau khổ chuyện gia đình gì lên tâm sự á, là thầy giải thích được hết, nói chuyện được hết, giải bài được hết. Có người á, họ quay ngược lại hỏi, ủa tại sao thầy tu thì có kinh nghiệm vậy? Đâu cần có kinh nghiệm đâu, đúng không ạ? Chỉ cần thấy biết là hiểu, hiểu là tự nói. Đó là khi tâm mình sáng là tự nhiên là mình biết, chứ không có cần là phải. Bởi vì đó là chúng sanh nó đơn giản, không có gì khó hết. Bởi vì chúng sanh chỉ có hai chuyện thôi. Tức là một là phiền não, mà phiền não ở cái góc cạnh nào, mà phiền não lại là cái chung, mà gốc là từ tham sân si, đau khổ cũng từ đó. Phật dạy rõ lắm, kinh điển dạy rõ lắm, học hiểu thôi, mình tu mình biết thôi. Cho nên là không có cần trải của thế gian mà vẫn biết rõ các pháp của thế gian. Cho nên mới nói là có khả năng giải thích mọi hiện tượng, biết rõ căn tánh mọi chúng sanh, bao trùm cả đại chúng, và đắc pháp vô ý. Tức là biết rõ của tâm của chúng sanh và bao trùm cả đại chúng, tức là cái tâm rất là rộng lớn, và được cái pháp vô úy, tức là không còn sợ hãi bất cứ một cái vấn đề gì hết, là không còn sợ hãi đó. Các ngài tu dưỡng tâm bằng công đức và trí huệ, lấy công đức và trí huệ để tu dưỡng bản tâm, lấy đó để điểm trang cho thân tướng thù thắng. Tức là cái người tu là lấy cái công đức và cái trí huệ đó điểm trang cho cái thân mình nó thù thắng. Chứ không phải là mình tu rồi cái mình đi muốn cho da mình nó đẹp á, mình phải dùng thuốc dưỡng da, mình phải tắm sữa rồi, hay là mình phải là trang điểm cho nó thơm tho đủ thứ, thì như vậy gọi là trang điểm. Mà người tu đó là trang điểm là lấy công đức, là lấy cái tâm nó sáng suốt của mình, trí huệ là thấu rõ muôn pháp, tâm của mình nó tự nó an. Khi tâm mình nó tự nó an thì thân tướng của mình nó được trang nghiêm, và thân tướng của mình nó được thù thắng như vậy đó. Cho nên nó là không có cần phải đẹp. Cho nên lúc thời Phật còn tại thế đó, là có một vị tỳ kheo ăn mặc lam lũ lắm, ăn mặc lam lũ lắm. Rồi bữa đó ngài giặt y, ngài mới ra bờ hồ ngài giặt y. Vừa giặt y xong á, là chư thiên á, ở trên trời á, là họ mới xuống, họ lấy cái nước đó họ lên họ dùng. Các vị tỳ kheo đó, có một vị tỳ kheo đó là thấy như vậy, cho nên á, là ông cũng khởi cái tâm, nói vị tỳ kheo kia giặt cái y cũ rách mà hôi thối, mà chư thiên còn xuống còn xúc lên để mà uống, còn mình á, mà nếu mà mang cái y mà mới cáo như vậy mà mang giặt là chư thiên họ mừng lắm đây. ông mới mang cái y đó ra, ông giặt, ông giặt xong không có ông nào xuống lấy nước hết. Ông nói là chư thiên không có công bằng, à tại sao vị tỳ kheo kia đó giặt y cũ mà xuống lấy nước, còn ông giặt y mới mà không lấy nước. Hai cái vị đó mới lên hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới nói: vị tỳ kheo kia tuy là cái y cũ, nhưng mà tất cả hành động và tâm của vị tỳ kheo kia đã được cái thiền tịnh lạc, tức là được cái thiền nó an nhiên tự tại rồi, thanh tịnh rồi. Do cái tâm ngài thanh tịnh cho nên hành động, việc làm và các pháp từ đó mà sanh ra đều được thanh tịnh, cho nên chư thiên mới thấy đó là nước thanh tịnh. Còn ông mang cái tâm phiền não, mang cái tâm mà nó hơn thua, mà mang cái y mới xuống giặt, chư thiên thấy là cái nước đó nó hôi thối. Hôi thối bởi vì do tâm của ông mà nó biến tướng ra cái nước đó, và biến tướng luôn cái cảnh giới. Cho nên vì vậy đó là khiến cho cái nước đó nó không được thanh tịnh luôn. Đó là cái chỗ mà thấy là do tâm mình mà nó biến tướng muôn pháp. Cho nên ở đây mới nói lấy cái công đức và cái trí huệ trang nghiêm thân tướng của mình, cho nên thân tướng của mình nó được thù thắng. Đó là như vậy đó. Cho nên nó khác hơn là cái người thế gian nhiều lắm. Cho nên nó là quý vị nhìn người tu là quý vị biết là cái người đó tu thật hay là tu giả được liền. Người tu giả là cứ trang nghiêm thân tướng bằng cái pháp thế gian. Người tu thật là lấy công đức và trí huệ trang nghiêm thân tướng của mình, do tâm thanh tịnh thân tướng được tự nhiên là thù thắng. Vứt bỏ mọi thứ trang sức của thế gian, thanh danh lòng lộng các ngài cao như núi Tu Di, tức là bỏ hết chuyện thế gian thì tự nhiên á là cái tiếng thơm nó cao lớn. Tính tâm của các ngài thâm sâu, kiên cố như kim cương, bảo vật chánh pháp của các ngài lấp lánh soi rọi mà tuôn xuống những trận mưa cam lộ. Tức là cái tính tâm của các ngài nó thâm sâu, tức là nó không còn thối lui nữa, kiên cố như kim cương, tức là vững chãi. Bảo vật chánh pháp của các ngài lấp lánh soi rọi. Bảo vật tức là bảo vật, mình nghe nói là không phải là có một cái bảo vật gì. Bảo vật chánh pháp là các ngài tu đúng theo chánh pháp gọi là một bảo vật, đúng không ạ? Ví dụ như người ta hay nói là cái pháp khí đó, người ta hay nói ngày xưa mà quý vị vô trong thiền môn hay là đọc kinh nói cái người này là cái pháp khí rồi vân vân đó. Pháp khí là làm sao? Tức là cái người đó có cái công đức và cái trí huệ, có khả năng trở thành một người có thể truyền trao chánh pháp, có thể giác ngộ giải thoát, đây gọi là pháp khí. Vậy là không phải là một cái hiện tượng, mà là cái người đó có thể thành tựu được sự giác ngộ và giải thoát tự thân tâm, và hướng dẫn người khác giác ngộ và giải thoát, đây gọi là bảo vật chánh pháp đó. Ngài lấp lánh soi rọi, tuôn xuống những trận mưa cam lộ. Những trận mưa cam lộ tức là tuôn xuống cái dòng nước bất tử, cái dòng nước mà có thể đưa chúng sanh lên bờ giác, có thể đưa chúng sanh được giác ngộ và giải thoát đó. Thanh danh các ngài vi diệu bậc nhất trong mọi âm thanh, tức là mọi âm thanh thì các vị là những âm thanh bậc nhất, giống như vừa rồi mình học kinh Phổ Môn đó, Phạm âm, Hải triều âm, Thắng bị thế gian âm đó. Đó là cái âm thanh vi diệu của chư Phật, chư Bồ Tát, là nó rộng lớn như vậy, nó cao siêu như vậy. Đó là cái chỗ mà chúng ta phải noi theo và chúng ta phải thực hành. Khi mà thực hành rồi, chúng ta cũng là những vị Bồ Tát. Cho nên ở đây là không có phải là diễn ra Bồ Tát là vậy vậy là cái mình mới phân ra, chắc Bồ Tát làm được thôi, còn mình làm không được. Nhưng mà sở dĩ ở cái phẩm Phật Quốc này diễn tả chư vị Bồ Tát như vậy đó, là Đức Phật muốn nói cái gì? Muốn nói là tụi con mà muốn làm Bồ Tát thì tụi con phải thực hành giống như vậy nè, tụi con mới là Bồ Tát được. Phải có một cái tâm nó tổng trì rộng lớn, phải có một cái lòng nó buông hết tất cả các pháp, không bị che đậy bởi ngũ cái. Lòng thì phải rộng lớn thênh thang và không có cái chỗ được, luôn lấy cái công đức và trí huệ trang nghiêm thân tướng của mình, rồi lại không có chỗ được để rồi mình quên đi cái bản ngã của mình, tiêu dung được hết muôn pháp trở về một cái diệu trạm tổng trì, tức là trở về với một cái bản tâm. Và quý vị thực hiện được sáu ba la mật, tức là phổ độ chúng sanh mà lại là không có chấp trước, thì lòng thênh thang rộng lớn, thì tự nhiên thanh danh, tức là tiếng tâm của mình còn rộng hơn cả núi Tu Di, bao trùm cả muôn pháp, âm thanh của mình được vi diệu rộng lớn vô cùng. Đó là cái con đường hạnh nguyện của chư vị Bồ Tát. Đó là mình học thêm một cái đoạn nữa. Rồi, chúc quý vị luôn khỏe và an lành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn